Xếp Acabon, tập thứ 42, chương 35. Dừng chiếc xe lại trước một hiệu ăn, Ness hỏi Tom. Ông ăn uống cái gì chưa?
Ê, chưa.
Tốt, vậy thì dạo đây chúng mình kiếm cái gì ăn? Ness vừa dứt câu thì Malone và Late ào xuống đường liền cùng một lúc. Shotgun cầm tay, ngó ngang ngó dọc khắp nơi, không có gì lạ. Malone nhìn Late gật đầu một cái. Thầy đội trẻ dòng tuốt vào quán kiểm soát một lúc rồi trở ra nhìn Ness gật đầu. Mình ăn á, vào ăn được rồi. Ness vừa nói qua, vừa mở cửa tính bước xuống nhưng khựng lại khi nhìn thấy Tom ngồi nghệch mặt trên xe một đống như trời trồng. Ness còn đang ngạc nhiên thì hắn hỏi luôn.
Mấy ông chửi trò gì vậy?
Có trò gì đâu.
Ê, tôi thấy hai ông ôm súng nhảy xuống có vẻ ghê quá. Tôi tưởng là hai ông đi bắt cướp chứ. Tại sao cảnh sát mà đi ăn lại có vẻ hùng hổ như vậy?
Chuyện dài lắm, tụi mình đi vô kiếm cái gì ăn á, rồi tôi kể cho ông nghe. Ness bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Một tay thọc sâu trong túi áo vest nắm chặt cán cây 45, mắt nhìn khắp nơi để chờ Tom. Nhưng quái lạ, cha nổ này sửa soạn cái gì lâu quá, chậm hơn cả đàn bà. 2 phút rồi mà vẫn không thấy hắn. Chờ thêm 2 phút nữa, Ness sốt ruột đi vòng qua phía bên kia, tới bên Tom nhìn vào xe coi thử hắn đang làm cái gì. Chàng suýt kêu lên một tiếng, ra là cậu ta đang ngồi ngã người trên mặt ghế, chăm chú thưởng thức cuốn sách, làm như không biết là có người đang chờ mình ở ngoài. Thế này thì có ai chịu cho nổi? Ness lắc đầu, gõ cửa vào tấm cửa kiến. Tom, không á, muốn xuống ăn á, đi cho rồi đi, còn ngồi đó đọc sách tới chừng nào? Tom bỏ cuốn sách, ngước mặt lên, nhận ra vẻ mặt hầm hầm của Ness, liền thò đầu ra ngoài phân bua.
Ê, tôi xin lỗi á. Mấy ông cứ vào ăn đi, tôi không có đói.
Tại sao lúc nãy tôi hỏi ông ăn gì chưa, ông nói chưa? Tom cười.
Đúng, tôi nói là chưa ăn chứ có nói đói đâu.
Chưa ăn và muốn ăn là 2 chữ khác nhau mà. Nhưng mấy ông muốn xuống ăn cũng chẳng sao, cứ việc tự nhiên, tôi ở ngoài này được rồi. Ness lại thở dài ngước nhìn mặt trời. Hey, nếu hắn là một người thân thì chắc chắn đã được một cái tát tai. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn có lý thật. Hắn chỉ nói là chưa đói, chưa muốn ăn, chứ có bảo là ăn uống cái gì đâu. Ê, ông không muốn ăn cũng không sao, nhưng không thể ngồi ngoài xe như thế này được.
Ý, tại sao vậy?
Ness thò tay mở cửa, nói như ra lệnh. Tôi đã bảo là chuyện dài lắm, tôi chưa kể cho ông nghe được. Tom vẫn bướng bỉnh.
Nhưng tôi không có thích vào, mấy ông cứ tự nhiên đi, tôi chỉ cần cuốn sách của tôi là đủ.
Làm cảnh sát trên 10 năm, chưa có ai cứng đầu như với sếp Ness như thế này. Chàng cáo quá nạt lớn.
Ông phải xuống, tôi không thể để ông ngồi đây được.
Tom lại ngước nhìn Ness bằng một cặp mắt rất vô tư hiền lành, làm chàng cũng thấy ngượng cho sự lớn tiếng của mình. Hắn ôn tồn và lỡ phép nói.
Thưa ông Ness, tôi sẵn sàng làm những gì ông muốn, nhưng tại sao ông không cho phép tôi ngồi ngoài này? Tôi nghĩ chuyện đó đâu có gì quan trọng đâu.
Ness hít một hơi dài, vận hết sức lực của một đệ nhất cốm Hoa Kỳ để nói với hắn bằng một giọng nhẹ nhàng chậm rãi. Chúng nó sẽ tưới đạn vào chiếc xe này như người ta tưới nước để giết ông đó. Đã nhìn thấy cảnh Malone và Lay nhảy xuống đường với súng trong tay, giờ nghe Ness nói như vậy thì Tom chẳng còn hồng vía nào nữa, hỏi liền.
Thiệt là hắn, tại sao vậy?
Tại vì chúng ta là những thằng cốm đi bắt cướp, chúng ta đang có chiến tranh với chúng nó. Tom lắc đầu phân bua.
Chicago thiệt là có nhiều chuyện lạ. Mà mấy ông là cốm chứ tôi có phải là cốm đâu. Tôi chỉ là nhân viên của sở thuế, chỉ biết cầm bút. Tại sao chúng nó muốn giết tôi? Tôi đã nói với ông sự có mặt của tôi là một lỗi lầm của chính phủ mà.
Thì biết rồi, nhưng khổ một cái là chúng nó đâu có phân biệt. Hơn nữa, nếu chúng nó biết thì mấy viên đạn cũng không có thì giờ để suy nghĩ. Bây giờ ông có chịu xuống không?
Tom lắc đầu suy nghĩ một chút rồi mới nhún vai bước xuống đường.
Bọn cốp dưới này thiệt là mất dạy. Tôi tưởng mình là nhân viên công lực thì chúng nó phải nể mình chứ. Ai lại có như vậy?
Ness đóng cửa chiếc xe nghe rầm một tiếng. Trời ạ! Chỉ có đi ăn trưa mà mất cả hết gần nửa tiếng đồng hồ để năn nỉ hắn. Nói gì đến chuyện thi hành những công tác khác, nhất định phải gọi điện thoại về Hoa Thịnh Đốn để xin người khác. Mình không thể làm việc với một anh chàng vừa khó tánh vừa ngây thơ như thế này được. Cạo quả không biết trút sự bực tức vào ai, Ness co chân đá luôn một hòn sỏi dưới chân bay tuốt qua bên kia đường. Tom tình ý nhận ra, hắn nói.
Ông Ness à, nếu tôi có làm gì cho ông phiền tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.
Ness quay sang nhìn hắn và mọi bực tức đều biến mất. Thằng này có cặp mắt thật là hiền, thật là chân thành, đúng như những gì chàng đã nhận xét hắn vừa lúc mới gặp lúc sáng nay. Tới phiên mình gọi thức ăn, Tom nói nhỏ với cô bội.
Cô xin cho tôi một ly nước lạnh đi, nhiêu đó đủ rồi.
Cô hàng tính quay đi thì Malone níu tay nàng lại.
Ê, khoan đã cưng, để coi ông Tom này muốn ăn cái gì không đã.
Câu trả lời của Tom làm cả bọn suýt té ngửa.
Tôi còn dư khúc bánh sandwich trên tàu quả lúc nãy chưa ăn, tí nữa tôi sẽ ra lấy ăn tiếp.
Rồi hắn bình thản móc túi áo vest ra một gói giấy nhỏ đã nhầu nát trịnh trọng để trên bàn dưới cặp mắt chân hững của mọi người. Malone cười, Ness lại lắc đầu, Lay thì nhìn Tom như nhìn một con quái vật. Cô hàng quay lui, Tom nói luôn.
Mấy ông cứ tự nhiên ăn uống, để đừng để ý tới tôi.
Rồi hắn lại móc trong túi ra một cuốn sách, sửa đôi, gọng kiến cho ngay ngắn, bình thản cúi đầu xuống đọc làm như không có ai ở chung quanh. Ba người nhìn nhau, bao nhiêu câu chuyện muốn nói, bao nhiêu vấn đề muốn bàn thảo từ lúc vào đây đến giờ, bỗng như một cánh bay mất khỏi trí óc của mọi người. Ngoại trừ Malone vẫn giữ được thái độ bình thản sau cái ông vố, Ness và Lay ai cũng thấy chán nản. Thức ăn được mang ra, mọi người vừa trải khăn lên, đùi mình xong cầm nĩa sắp bắt đầu ăn thì bỗng Tom cắp sách lại nói to lên như sợ ai tranh mất.
Tốt tốt, mấy ông á, không á, ai được ăn hết.
Ê, lại chuyện gì nữa đây? Mọi người ngạc nhiên bỏ nĩa xuống nhìn hắn chờ đợi. Tom vừa dở bao giấy đựng bánh mì của mình ra, nghiêm trang nói.
Suốt đời của tôi á, tôi chưa bao giờ để cho ai dùng bữa mà không chịu đọc kinh trước. Mấy ông nên biết những của ăn mà chúng ta đang thưởng thức là của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn người trước khi ăn. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh trước khi dùng bữa.
Ness lại lắc đầu, Malone lại cười. Đang chân hững thì Tom tiếp luôn.
Ủa, thì ai đọc kinh đi chứ? Chúng ta còn bao nhiêu chuyện phải làm, không thể ngồi đây nhìn nhau được mãi được đâu.
Cả bọn im lặng, Tom lại tiếp.
Ông Ness, ông là người lớn nhất ở đây, xin ông bắt kinh giùm.
Hắn đã nói vậy thì mình phải đọc kinh đi thôi. Xét ra đòi hỏi này không có gì quá đáng. Ness sửa lại thế ngồi, chắp hai tay vào nhau, nhìn mọi người nói. Nào, chúng ta bắt đầu đọc kinh. Lại thấy sếp của mình làm vậy thì cũng vòng tay lại. Chỉ có Malone ngồi im chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tom quát mắt lên, nhìn hắn nói như ra lệnh.
Ông Malone á, xin ông chuẩn bị đi đọc kinh luôn. Chúng ta phải biết cảm ơn Thiên Chúa những gì Ngài đã ban cho chúng ta.
Đã mấy chục năm nay, thầy đỗ Malone chưa hề bước vào nhà thờ và cũng chưa hề vòng tay cầu nguyện. Mà hôm nay chỉ nghe anh chàng Tom truyền lệnh sơ sơ như vậy, thầy đỗ lừng nhanh danh nhất của Chicago bèn ngoan ngoãn chắp đôi bàn tay sắt lại, mắt liềm diềm kính cẩn, làm cả Ness và Lay đều ngạc nhiên. Lay thầm nghĩ xưa nay, người duy nhất có thể ra lệnh cho Malone chắp tay cầu nguyện chỉ có anh chàng Tom này là một. Chuyện này mà viết vào sử Chicago, Ness bắt đầu phần đọc kinh.
Lạy Thiên Chúa, con xin cảm ơn người và những của ăn uống của chúng con được hưởng hôm nay. Nguyện Thiên Chúa cho chúng con được khỏe mạnh và bình an mãi mãi.
Cả ba cái mồm cùng amen một lần bằng một giọng hết sức kính cẩn. Nếu có ai bước vào tiệm ăn lúc ấy, nhất định họ phải tưởng là mình đi lạc vào một tu viện.
Ness hỏi Tom. Đọc kinh xong rồi, còn cái gì nữa không? Ăn được chưa?
Tom cười, lại nụ cười rất hiền hòa dễ dãi.
Đã có phép lành của Thiên Chúa, chúng ta cứ việc ăn đi thôi.
Vừa ăn, Ness vừa suy nghĩ về cái anh chàng Tom gần bướng này, gửi người như vậy, chẳng thà đừng có gửi. Trong thâm tâm, chàng chỉ muốn tống hắn lên chiếc xe lửa tốc hành, nào sớm nhất trở lại Hoa Thịnh Đốn cho đỡ trách nhiệm. Như hắn nói, phải mất cả tháng mới điều chỉnh xong giấy tờ. Nghĩ đến vài tháng là mồ hôi của Ness toát ra. Đi bắt cướp vào sanh ra tử hàng trăm lần, chưa bao giờ Ness nhỏ một giọt mồ hôi mà cứ nghĩ đến cái chuyện phải bảo vệ an ninh cho anh chàng vừa ngố vừa gan này là chàng thấy lạnh mình. Mới có một buổi sáng mà đã bao nhiêu chuyện, mình làm sao mà chịu nổi vài tháng, con người này quả thật là kỳ lạ. Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ.
Muốn bảo vệ cho hắn, trước hết phải cắt nghĩa sơ sơ cho hắn hiểu về tình hình của Chicago này. Ngây thơ như hắn thì dù có được 10 người như Ness bảo vệ, mạng sống cũng khó mà giữ lâu cho được. Cặp mắt chiến lược tinh đời của Ness nghĩ xa hơn một chút và càng thấy chết người. Cái cạc nhất là trong việc bảo vệ anh chàng này, là tụi Carbon giờ này chắc đã biết và tưởng rằng Ness vừa được tăng viện một nhân viên liên bang rất lỗi lạc của sở Firearm and Tobacco. Chúng nó đâu có biết con người thực của Tom Kevin. Ness thấy miếng thịt bít tết đang nhai trở thành hơi khó nuốt, lỗi lạc cái kiểu ở giờ ở quần 3-4 tháng chưa thay, cái kiểu để dành bánh mì trên xe lửa đem vào nhà hàng ăn riêng, cái kiểu bắt người ta đọc kinh trước khi ăn. Thầy quá tình không ai muốn chút nào hết. Nhưng bổn phận là bổn phận, dù có muốn hay không cũng phải làm. Chàng vẫn sức mỉm cười rất thân thiện rồi bắt đầu cuộc giải thích. Tom vừa ăn bánh, uống nước lã, vừa chăm chú nghe Ness trình bày mọi chuyện. Kể từ lúc chàng xuống Chicago cho đến lúc gặp Malone, những lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, vân vân. Ness vừa kể chuyện vừa để ý quan sát trên nét mặt hắn. Theo dự đoán của chàng, một tuyếp người như anh chàng này thì nghe xong câu chuyện ắt phải rùng mình, rỡn gái mà đón chiếc xe lửa sớm nhất để trở về lại Hoa Thịnh đốn. Nhưng quái lạ, dù chưa bao giờ cầm súng bắn ai, nhưng kể những chuyện rùng rợn mà sao thấy hắn vẫn tỉnh bơ, mặt không đổi sắc mới là lạ lùng. Ness càng kể thấy càng cục hứng, quả là một con người lạ lùng. Kể vừa xong, Tom hỏi:
"Ê, hết chưa?"
"Hết rồi."
"Ê, bọn ăn cướp dưới này quá quắc lắm, chúng nó làm thế thì chúng còn coi ai ra cái gì nữa."
Ness chộp ngay lấy cơ hội ngàn năm một thuở. "Vì vậy Tom mới khuyên ông nên thận trọng, phải rất cẩn thận mới được. Như lúc nãy ông nói, ông thấy không, chỉ có vào đây ăn trưa thôi mà Malone và chú Lay đã phải chuẩn bị như vậy. Ngay cả tôi nữa, không còn bị không có được."
Tom gật gù cái đầu. Ness mừng thầm, ít nhất cha nội này cũng còn biết lo thân mình, vậy thì cũng đỡ đi. Công việc từ nay sẽ bớt phần nặng nhọc. Tom uống cạn ly nước, lấy khăn chùi miệng.
"Ê, mấy ông quả thiệt có nhiều tài giặc, tôi phục quý ông vô cùng."
Ness chưa kịp mừng lâu thì hắn tiếp luôn.
"Nhưng phải gặp tay tôi thì thằng Carbon có muốn gửi bao nhiêu người tới với tôi cũng cọc ngang."
Malone đang một cái ống tẩu nghe tới đó bỗng giật nảy mình, bỏ que diêm xuống. Ness cũng đặt ly cà phê đang uống trên bàn, nhìn hắn chờ đợi.
"Tôi chấp cả lò nhà thằng Carbon cũng không động được tôi một cọng lông."
Ness cười ngạo ngoại giao. "Hê hê, bạn Tom có kế hoạch gì thằng sậu?" Nghe Ness hỏi, hắn mỉm cười khoái chí, nhìn tất cả bằng một vẻ rất tự phụ.
"Tôi có cái này chẳng bao giờ sợ nó đụng được tới đâu."
"Cái gì?" Mọi người nhìn hắn chờ đợi, tưởng làm gì Tom lại rình rang móc bóp dở ra một tấm hình đưa cho Ness xem.
"Có bà này trong bóp tôi thì cóc sợ thằng nào cả, tôi chấp cả lò nhà chúng nó."
Ness nhắm mắt lại, giấu tiếng thở dài. Malone và Lay chúi người tới xem.
"Thì ra là một bức hình của tượng Đức Mẹ Maria." Tom tiếp luôn. "Ngay từ thở nhỏ tôi đã băng rừng lội suối, có khi còn bỏ cả tháng để leo trên những ngọn núi cao mấy chục ngàn bộ mà chưa bao giờ bị té hay bị một tai nạn nào cả. Bà này rất linh thiêng, tôi rất tin tưởng."
Ness bí mật đưa mắt nhìn Malone và Lay, thay đổi trẻ tuổi, liếc nhìn lên trời như để trả lời cho Ness, còn Malone thì thở nở một nụ cười bí mật. Tom cất bóp vào túi, cất giọng chân thành.
"Mấy ông cũng vậy, tôi khuyên mấy ông nên tìm mua tượng Đức Mẹ để được người phù trì bao bọc. Cái ngày nguy hiểm như vậy, quý ông ở đây rất cần được phù trì che chở."
Ness dụi tắt điếu thuốc lá. "Tôi đồng ý với ông hoàn toàn, tôi sẽ ráng kiếm một bức tượng như vậy. Nhưng chúng ta không thể nào phó thác mọi chuyện cho Đức Mẹ rồi cứ ý ý cho được. Ông đồng ý không?"
"Đồng ý."
"Tốt, vậy tôi đề nghị với ông như thế này. Trước hết, ông phải lo lấy thân mình. Ông cần thủ một khẩu súng trong người."
"Để làm chi?"
Ness chán nản lắc đầu, Malone trả lời thế.
"Để phòng thân chứ để làm gì?"
Tom nghiêm sắc mặt nói liền.
"Trong thánh kinh có nói rằng ai dùng gươm sẽ chết vì gươm, tôi không bao giờ chịu mang súng đâu."
Ness lại lắc đầu. Từ sáng tới giờ chàng không nhớ là mình đã lắc đầu đến lần thứ mấy trăm. Cứ nói chuyện với cái thằng cha gàn bướng này mãi thì chắc đến gãy cổ mất thôi. Thầy đổ Malone nhìn Tom, nhíu mắt suy nghĩ, tìm ra một kế. Sự suy nghĩ của Malone không qua khỏi cặp mắt tinh tế của Ness. Hay là cứ để thầy đổi tìm một kế trị hắn coi sao. Ness tiếp tục.
"Ông không mang súng cũng được, nhưng tôi đề nghị ông giữ một cây trong phòng ông."
Tom vẫn tỉnh bơ lắc đầu.
"Ý, không bao giờ đâu. Nhưng mấy ông đừng có lo cho tôi nhiều quá. Dù sao thì tôi cũng biết công tác này rất nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng có sáng kiến riêng để phòng thân mà không có cần phải sử dụng đến súng."
sáng kiến riêng để phòng thân, ông có thể nói cho tôi biết được không?
Ý, đâu có được ông Ness. Đã nói là sáng kiến riêng mà còn nói cho ông biết thì còn gì là riêng nữa. Ông thông cảm.
Trong lúc Malone bật cười lên hô hố thì Ness lại lắc đầu, chàng gọi bồi tính tiền rồi nói.
Hôm nay ông đi đường xa chắc mệt mỏi rồi. Để tôi đưa ông về phòng trọ nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta họp với nhau bàn công tác mọi việc cho những ngày sắp tới.
Ness chở Tom Kevin về một khu khách sạn đã được Malone cẩn thận chọn lựa từ trước. Thay đổi Malone mà chọn thì nhất định là phải an toàn, không có cái màn bị phục kích bất ngờ hay nửa đêm khách sạn bị cháy bất tử. Dù vậy, khi bách sách bộ với cái vali của Tom leo lên lầu, Ness vẫn ân cần dặn dò thêm.
Nhớ đó nghe ông Tom, đất Chicago này không phải như qua thịnh đốn. Tôi khuyên ông nên cẩn thận, ông nên nhớ áp dụng sáng kiến cá nhân của ông như đã nói lúc nãy.
Tom gật gù.
À, tôi sẽ cẩn thận và có sáng kiến.
Khi có người nào gõ cửa, ông không được mở cửa liền. Phải chắc chắn rằng người gõ cửa là một người ông biết. Nếu không thì đừng có mở hoặc tìm cách ẩn mình đi.
Tôi nghe.
Nếu ông đi đâu, nên dòm trước dòm sau. Luôn luôn đề cao cảnh giác, hễ thấy có gì khả nghi thì nên bỏ chạy lấy thân liền.
Tôi hiểu.
Trước khi đóng cửa, Ness nói thêm. Khách sạn này có một người đàn bà chuyên lo việc giặt ủi trong khách sạn này. Ông có áo quần gì muốn giặt cứ gọi cho bà ta.
Cảm ơn ông. Ngày mai mấy giờ tôi ông đến đón tôi đi làm?
Khoảng 7 giờ.
Ness ra xe rồ máy. Chàng đưa tay nhìn đồng hồ, nhận ra là đã quá trưa.
Thôi, mình trở về lại ti đi. Tôi muốn gọi một cú điện thoại lên qua thịnh đốn.
Trở về lại ti cảnh sát, Ness nhìn thấy một mẫu tin nhắn. Thượng nghị sĩ Phil gọi điện thoại muốn gặp nơi phòng thường trực.
Malone nhìn tờ giấy mỉm cười.
Hè, như vậy là thằng Carbon đã có quyết định. Kể từ giờ phút này, chúng ta có thể ăn no ngủ yên rồi.
Ness cười. Hè,
tưởng nó mượn ai, lại dùng ông thượng nghị sĩ Phil. Nó tính cao lắm, cao hơn anh, mình một bước.
Một lời nói của ông nghị sĩ á,
ở tòa án có giá trị hơn mấy trăm lần những người thường.
Nhưng mình nắm được ông nghĩ này mà.
Malone nhíu mày gõ cái ống tẩu nhẹ nhàng vào lòng bàn tay.
Đúng, nhưng chỉ đúng có một phần. Phần thứ hai là thằng Carbon cũng nắm được ông nghĩ nữa. Mình cũng không thể quên được một điều là đối với ông nghĩ sĩ Phil, vấn đề bạn bè hay trung thành là tuyệt đối không có co. Chỉ có quyền lợi của lão mà thôi. Nếu mình mạnh, chả sẽ ngã về phe mình để quất thằng Carbon. Mình yếu thì chả sẽ theo tụi Carbon để ra tòa làm chứng ngược lại với mình đó.
Ness suy tư.
Nhưng mình đâu còn lùi được nữa.
Không.
Vậy để tôi lo cái vụ thằng Tom này rồi mình sẽ lên gặp chả.
Ness nhấc điện thoại lên xin số của Hoa Thịnh Đốn. Vừa nghe Ness chờ ở đầu dây, ông trưởng phòng chặn đầu liền.
Hey Ness, đó hả? Chú mày gọi về đây để than phiền phải không?
Thưa ông, đúng, Hoa Thịnh Đốn giết tôi rồi.
Có tiếng cười hình hệt trong máy.
Ha 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 ha, đừng có nói thế. Carbon không giết chú mày nổi thì Hoa Thịnh Đốn sao giết được. Nhưng Hoa thông cảm cho chú em, để từ từ rồi Hoa lo cho.
Từ từ là bao nhiêu lâu thưa ông?
Chú mày phải hiểu lãnh thổ Hoa Kỳ rộng mấy chục triệu dặm vuông với số dân gần 200 triệu người. Cai quản và điều hành một số dân đông như vậy phải là chuyện đâu có dễ dàng. Chú mày phải hiểu là tại Hoa Thịnh Đốn này á.
Ness lại lắc đầu, tính gọi về để than phiền, không ngờ lại nghe một bài Moran về nước Mỹ. Ness liều mạng ngắt lời.
Tôi chỉ xin ông trưởng phòng một con số đơn giản thôi. Xin ông cho biết là chừng nào tôi có thể gửi cha nội Tom Kevin này trở về lại Hoa Thịnh Đốn được. Một tuần, một tháng hay bao nhiêu lâu?
Nói thật với chú mày, Hoa không có câu trả lời dứt khoát.
Vậy thì ông có thể gửi ông Kevin Tom thiệt xuống đây cho được không? Chúng tôi không thể xài cái của giả.
Chà, cái này cũng hơi khó.
Khó tôi hiểu, nhưng có được không thưa ông trưởng phòng?
Chú mày có vẻ hơi khó tính đó nha, Elliot Ness. Khí hậu Chicago mùa này hơi nóng phải không? Thôi thì cứ như thế này. Hoa hứa Hoa sẽ cố gắng hết sức. Còn được hay không thay tùy thượng đế. Hoa nói như vậy nghe được không?
Ness không biết cái đầu này lắc lần thứ mấy trăm của ngày hôm nay rồi. Chàng không bao giờ nghi ngờ sự cố gắng của sếp, nhưng kết quả thì sao? 10 năm ăn lương chính phủ, chàng đã phần nào đoán ra được. Ness cố gắng gỡ gạt cú chót.
Tôi hiểu nè, tạm thời tôi có một đề nghị như thế này. Trong khi chờ đợi điều chỉnh giấy tờ, tôi cứ gửi hắn về lại Hoa Thịnh Đốn nay mai.
Chuyện này chỉ có ông, tôi và hắn biết. Cứ để hắn ở trên đó đi chơi, khỏi phải vô sở hay đi làm cái gì cả. Lương lậu của hắn tôi sẽ gửi về cho hắn đầy đủ.
Hey, sao chú mày cứ một hai đòi gửi nó về đây làm chi? Có tư thù cá nhân gì không? Đồ thôi, dù hắn là người của sở thuế, nếu chịu khó luyện tập cho hắn thì hắn cũng sẽ trở thành một cộng sự viên đắc lực đó.
Khổ lắm ông trưởng phòng ơi, như bao nhiêu công việc phải làm, chúng tôi vừa có thêm một công tác mới, bảo vệ yếu nhân Tom Kevin của sở thuế.
Có tiếng cười trong máy. Ha ha ha, Tom Kevin, cái tên nghe kỳ cục thiệt, thảo nào qua thịnh đống chả làm.
Một thoáng im lặng, rồi tiếng ông trưởng phòng.
Chủ mày phải hỏi ý kiến hắn, nếu hắn đồng ý, qua cũng không có ý kiến, coi như không có biết.
Xin cảm ơn ông trưởng phòng, tôi sẽ thuyết phục hắn.
Nên nhớ là phải có sự đồng ý của hắn, còn không thì ráng mà bảo vệ yếu nhân đó kỹ càng đi.
Dân. Gắt điện thoại lên giá, Ness hỏi Malone. Tôi mới bàn với ông trưởng phòng nè, ngày mai tôi sẽ thuyết phục để Tom lấy vé chuyến tàu sớm nhất về lại qua thịnh đốn. Hắn đi, mình đỡ phải mất công lo bảo vệ, ông nghĩ sao?
Tôi có một ý nghĩ hơi khác ông.
Ra sao? Malone cầm tờ giấy nhắn tin vẫy vẫy trên tay.
Trước hết, cái bản án tử hình của bọn mình đã được nhấc bổng, cho nên sự bảo vệ Tom chưa chắc đã trở thành cần thiết. Thứ hai, biết đâu chừng mình sẽ dùng hắn vào một việc gì đó. Quan trọng hơn hết, tôi đánh hơi thấy có một cái gì lạ lạ trong con người này. Một cái gì đó rất lạ, khó mà nói được.
Ness đi đi lại lại trong phòng. Tôi cần một tay súng, hay ít nhất một nhân viên cảnh sát. Không phải là một chuyên viên cạo giấy bằng bảo thủ độc đoán và ở dơ của sở thuế như hắn.
Đang bàn luận thì chuông điện thoại reo vang. Giọng anh vàng của cô thư ký, ông thượng nghị sĩ ở đầu dây.
Dạ thưa, đây là văn phòng của thượng nghị sĩ, chúng tôi muốn gặp thanh tra Ness.
Chàng nháy mắt ra dấu cho Malone áp ống nghe phụ vào tai.
Elliot Ness, cảnh sát đặc vụ tổng nha ngân khố tôi nghe.
Một thoáng yên lặng, rồi giọng nói đặc biệt của ông nghĩ.
Ness đó hả? Ông ghé qua văn phòng tôi một chút được không? Có một người bạn muốn gửi ông một món quà đặc biệt.
Ness nhìn Malone hỏi ý kiến, thay đổi gật lia lịa.
Ê, còn cái gì hân hạnh bằng? Ông ấy muốn mấy giờ?
5 giờ đi.
Tốt, tôi sẽ đến gặp ông lúc 5 giờ chiều nay.
Gác điện thoại là Ness ngoắc tay chỉ vào Malone ra hành lang. Hai người ngồi, người ra khỏi phòng nói chuyện để tránh mấy cái micro nghe lén có thể trong văn phòng. Ness nói nhỏ.
Có thể nào ông thượng nghị sĩ cùng thằng Carbon dương bẫy chờ mình không?
Malone cười.
Ha ha, có cái bẫy nào là bẫy nổi con cọp Ness.
Ness vẫn lo lắng.
Ai biết được cái thằng Carbon. Như thường lệ thì tôi chấp cả chục thằng như nó. Nhưng ông nên nhớ rằng mình đang chơi lượt rừng. Nói đúng hơn, mình sắp sửa phá luật. Sắp sửa ngửa tay nhận tiền hối lộ của chúng nó. Cái hảo ý của mình chưa ai nhìn thấy. Mình chưa có thời giờ để chứng minh. Nói vậy, chúng nó chỉ cần gài một anh cảnh sát hạng bét ngồi trong đó thì tối nay tôi và ông sẽ vô khám mà ngủ đó. Đây là một mũi tên có thể bắn rớt một lần 2-3 con chim. Riêng tôi vẫn thấy lo lo thế nào đó.
Malone lắc đầu quả quyết.
Yên trí đi sếp. Ông chưa bao giờ phá luật nên đâm rét đó. Cũng như con gái chưa bao giờ đi ngủ với đàn ông đó mà. Chưa thử lần nào thì cái gì cũng thấy tội lỗi hết. Từ cái vuốt vẽ cho đến cái hồn. Nhưng thử vào một lần rồi thì người ta sẽ thấy khoái đó.
Ness nhăn mặt. Mình đang lo sốt vó mà thay đổi cứ nói chuyện trai gái, chuyện phòng the. Ness liền ngắt lời Malone.
Ông có thể nói đúng, nhưng tôi chưa bao giờ tiếng mà không chuẩn bị trước lối thoát.
Hey, ông kỹ quá, chả trách gì đi bắt cướp cả chục năm mà vẫn còn sống phây phây. Nếu chúng nó muốn bẫy ông, cứ coi như là chuyện có thể đi. Nhưng tôi biết chúng nó không làm lúc này, nhất là khi cái gai O'Bannon trong giày chưa được bứng đi đó.
Ness dừng lại nơi hành lang, nhìn sâu vào mắt Malone, giọng quyết liệt.
Tôi cũng mong như vậy, nhưng bây giờ tôi có quyết định như thế này. Tới nhà của Phil, mình tôi sẽ vào thôi. Ông ở chờ ngoài văn phòng, cho thằng Lay chờ ngoài xe. Nếu có chuyện gì, tôi làm dấu. Ông và nó xông vào, quạt chết hết.
Quạt chết hết? Malone không tin vào hai lỗ tai mình.
cứng như thầy đội Malone đã từng bẻ cổ không biết bao nhiêu thằng găng tơ mà nghe xong câu đó còn phải tái mặt. Cái ông tẩu đang ngậm trên miệng, xem tí nữa thì rớt xuống đất.
What?
Tôi nói gì á? Ông nghe rồi, hỏi lại làm gì? Nhìn mặt Ness, Malone biết sếp mình không đùa. Ai có ngờ, phải, ai có ngờ một con người mới cách đây mấy ngày còn thượng tôn pháp luật đến nỗi một tấm bảng stop nằm giữa đường mà đang lái xe giữa đêm sếp cũng phải thắng gấp, chờ đúng 3 giây đồng hồ rồi mới chạy tiếp, mà bây giờ đã buông một câu nói không thua thằng Carbon. Thầy đội Malone tưởng trên trái đất này chỉ còn có một mình ngon, ai ngờ lại còn có một người cứng hơn một bậc. Malone hỏi thêm một lần nữa cho chắc ăn.
Ông Ness,
ship Elliot Ness, ông bảo chúng tôi là nếu bị chúng nó gài bẫy thì xong vào bắn chết hết, kể cả ngài thượng nghị sĩ. Ông không có đùa đó chứ?
Ness gật đầu giọng lạnh lùng. Tôi nói thật, không có đùa. Nếu tôi bị chúng nó gài bẫy, ông và thằng Lay xong vào đó bắn chết hết chúng nó cho tôi.
Gary Malone, ông hiểu mà, tôi đâu có muốn vậy. Thực ra không ai muốn vậy cả, nhưng tình thế bắt buộc mình phải phản ứng như vậy. Ông nên nhớ là cái quyết định này không phải tôi mới có hôm nay. Tôi đã có chủ đích như vậy kể từ lúc chấp nhận chơi với Malone, với chơi lực Malone với ông. Mình đã không chơi thì thôi, còn nếu chơi thì phải chơi tới cùng. Tôi đã hứa là sẽ bứng được thằng Carbon thì tôi sẽ bứng, dù tôi có phải bước qua xác ai, kể cả xác của những người tiếng tăm nhất Chicago này.
Ness mồi một điếu thuốc. Malone hỏi,
nếu đó không phải là một cái bẫy thì tính sao?
Tôi đã nghĩ đến rồi. Như thế này, số tiền mà thằng Carbon giao cho mình, tôi sẽ trích ra một phần và tặng lại thượng nghị sĩ Phil. Làm như vậy, nếu có chuyện gì, chính hắn cũng không tránh khỏi liên lụy.
Đúng 5 giờ 15, kém 15 phút, Malone thắng chiếc xe Ford trước cửa văn phòng thượng nghị sĩ Phil rồi cả hai cùng nhảy xuống. Ness nhìn tấm kính chiếu hậu, ngước mặt lên sửa lại nút cổ áo và cà vạt, nói với Light.
Như tôi đã nói với ông lúc nãy, ông chào ngoài này. Nếu thấy cửa sổ trong văn phòng bị ném vỡ tung thì ông cứ ôm cây Tommy Gun mà nhào lên. Tôi và Malone sẽ làm việc từ trong ở đánh ra. Chúng mình sẽ gặp nhau ở hành lang.
Lấy miếng môi nhìn khẩu Thompson trong tay mình.
Yes sir, Mr. Ness.
Malone cùng Ness bước qua đường cửa văn phòng thượng nghị sĩ Phil. Còn nhỏ thư ký tên Marie đang ngồi mơ màng. Bỗng cánh cửa bật mở khi thấy thầy đội Malone ló đầu vô với cây shotgun đang thu lùi trong tay. Em hãy quá xích kêu rú lên một tiếng. Như mọi công dân Chicago, em chẳng lạ gì với cái tên Malone, nhưng đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy mặt thầy đội. Xưa nay có ai đi thăm ngài thượng nghị sĩ khả kính mà thủ súng trong tay như bắt cóp thế này. Mà mặt mày thầy đội hôm nay sao có vẻ hung dữ quá chừng. Thầy lại thủ cây shotgun đặc biệt trong tay, mặt hầm hầm như vậy, thì có phải thầy đến đây để bắt hay giết ngài thượng nghị sĩ không? Ôi, nghĩ đến mà phát khiếp. Marie biết ngài thượng nghị sĩ của mình chả tốt lành cái gì, cũng có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, nhưng chỉ mong rằng nếu Malone có bắt ngài thì bắt, xin đừng bắn chết ngài ở đây.
Ghê quá, không thể được.
Malone đẩy mạnh cửa cho Ness vào trước rồi bước theo sau. Khuôn mặt hai thầy trò đều đẹp trai, nhưng sao thấy lạnh lùng và ghê gớm quá. Cô thư ký nhìn hai người, không có nói được một tiếng. Ness bình thản giở mũ cầm tay.
Thưa cô, tôi là Elliot Ness.
Cô thư ký gật lấy gật để, biểu diễn một nụ cười méo mó vì quá sợ hãi.
Hay ông muốn gặp ngài thượng nghị sĩ?
Thưa cô, chỉ có một mình tôi muốn gặp, cảm phiền cô giao trình với ngài thượng nghị sĩ như thế. Em thư ký đứng bỏ đi vào phòng trong một lúc rồi trở ra.
Thượng nghị sĩ sẵn sàng tiếp ông á, thưa ông Ness.
Lúc Ness bước vào văn phòng rồi, cô thư ký mới để ý một điều là thầy đội Malone đã lặn đi đâu mất tiêu. Hắn không bước vào văn phòng và cũng không có mặt trong phòng khách. Marie biết hắn đang ở đâu đó trong căn nhà này nên không dám thở mạnh. Sinh ra và lớn lên ở Chicago, em đã đọc và nghe nhiều về chuyện thầy đội lừng danh này. Chuyện thật cũng có, mà chuyện do báo chí hay do tiếng đồn thêu dệt cũng có. Nào là Malone sức quỷ nhập thần, nào là có bàn tay cứng như sắt. Chuyện nào cũng mô tả Malone như một thứ anh hùng của dân chúng, nên ai ai nghe nói tới đều có cảm tình. Marie cũng vậy, nên không dám thắc mắc tìm tòi, cứ ngồi im, làm việc như thường lệ. Chỉ 15 phút sau, cánh cửa phòng bật mở, Marie lại suýt kêu lên một tiếng kinh ngạc khi thấy người đầu tiên bước ra khỏi văn phòng thượng nghị sĩ lại là Malone. Chính là thầy đội với một nụ cười ngang tàng trên môi và cây shotgun trong tay.
văn phòng ngài thượng nghị sĩ chỉ có một cửa chính nằm trước mặt bằng giấy em thư ký. Marie không hiểu hắn đã vào văn phòng bằng ngõ nào và cách nào, nhưng cũng chẳng muốn thắc mắc thêm làm gì nữa, ai thèm đi thắc mắc những chuyện Malone làm. Ness đi theo sau, tay có xách theo một cặp táp. Marie không hiểu họ đã bàn bạc gì với nhau mà nàng để ý thấy khuôn mặt hai thầy trò này có vẻ hớn hở và đẹp trai hơn lúc nãy rất nhiều.
Phần thứ 42 của Sếp Acarbon đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 43.